con đường cổ xưa. Chánh tư duy tiếp theo. Người hành thiền tâm tự cũng cần phải cảnh giác đối với những kẻ ác tâm, những người chỉ chú trọng đến bản thân mình. Một điều rất thường xảy ra là khi một người hiền hòa chân thật, thì kẻ xấu sẽ tận dụng những phẩm chất tốt đẹp của người này cho mục đích bất chánh của họ. Đây là điều không nên cho phép. Nếu ta để cho những kẻ ích kỷ lợi dụng lòng từ và lòng khoan dung của ta, thì thay vì làm giảm bớt những điều ác và khổ đau của xã hội, chúng ta đã vô tình làm tăng thêm cường độ của nó. Có những bạn vì lợi, thân cận và chung sống, những bạn không mưu lợi, nay khó tìm ở đời. Người chỉ biết lợi mình không phải người trong sạch, hãy sống riêng một mình như tê ngu một sự. Đức Phật dường như đã phải miễn cưỡng nói lên điều này, mặc dù lúc đó sự việc không đến nỗi tồi tệ như ngày nay, vì metta có đặc tính không chấp thụ hay bám níu vào bất kỳ chúng sanh nào, nên việc tu tập sẽ dễ dàng hơn khi tâm ta giảm thiểu khuynh hướng luyến ái tình dục hay ái dục. Nét khấm ma, như chúng ta thấy ở trên, có nghĩa là từ bỏ mọi dục lạc ngũ trần, còn metta hàm ý tình cảm không ái dục. Như vậy chúng ta thấy rằng nét khấm ma xuất ly và metta tâm từ hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau. Trong các bản kinh Phật nguyên thủy, chúng ta thấy có một số bài kinh đề cập đến lòng từ, và trong số đó từ bi kinh được coi là phổ biến nhất với hầu hết mọi Phật tử. Bài kinh được chia làm hai phần. Phần đầu đề cập chi tiết chuẩn mực giới hạnh mà một người mong thành tựu an lạc và thanh tịnh đòi hỏi phải có. Phần hai nói đến pháp hành tâm từ. Bài kinh diễn tả như sau: người thiện xảo trong mọi phút lành, mong chứng đạt niết bàn, cần phải làm như vậy. Là người có khả năng chân thật và trực tánh, nhu thuận và dễ bảo hiền hòa, không kiêu mạn, sống biết độ, dễ nuôi, với rất ít phận sự, nuôi mạng thật giản dị, lo chế ngự các căn, thận trọng và nhã nhặn, không tham luyến gia đình, không làm điều thấp hèn khiến bậc trí quở trách, mong mọi loài chúng sanh được an ổn hạnh phúc, mong mọi loài chúng sanh tâm luôn luôn an lạc. Bất luận chúng sanh nào còn run rẩy sợ hãi, người chưa đạt thánh quả hay các bậc chứng đạt, cao thấp hoặc trung bình, lớn nhỏ hay vừa phải, người thấy hay không thấy, người ở xa hay gần, đã sanh hay chưa sanh, mong tất cả chúng sanh tâm an vui hạnh phúc. Bất luận ở nơi đâu, không lừa dối khinh người, đang giận hay sân hận, không mong người khát khổ, ví như người mẹ hiền thương yêu đứa con một với tất cả cuộc đời mình. Cũng vậy đối với chúng sanh, hãy tu tâm vô lượng, hãy tu từ vô lượng đối với cả thế gian trên dưới và quanh mình, không gây trở ngại ai, không sân hận oán thù. Khi đi đứng nằm ngồi, hãy phát triển chánh niệm, bao lâu còn thức tỉnh, phạm hạnh chính là đây. Trong giáo pháp của Đức Phật, không rơi vào tà kiến, giới hạnh luôn tròn đủ, thành tựu chánh tri kiến, trừ bỏ các dục vọng, sẽ không còn quay lại chấm dứt việc tự sinh. Trong một bài kinh khác, Đức Thế Tôn đề cập đến 11 lợi ích mà người hành thiền tự ái có thể mong đợi. Người ấy ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài người yêu mến, được phi nhân yêu mến, được chư thiên bảo hộ, lửa không làm hại, thuốc độc không làm hại, binh khí không làm hại, tâm mau đắc định, sắc thái vui tươi và điềm tĩnh, lúc chết tâm không tán loạn. Nếu người ấy chưa đắc A-la-hán quả hay tầng thánh cao tột ngay tại đây trong kiếp này, thời sẽ sanh cộng trú với phạm thiên. Những tư duy xấu xa của lòng thù hận và ác độc là điều bất lợi nhất và tác hại nhất đối với những ai nuôi dưỡng chúng. Một điều mà ai cũng phải chấp nhận là khi một người giận dữ thì cả tâm và thân của họ đều chịu những biến đổi nào đó. tim họ đập nhanh hơn, nên cả tâm lực và thể lực của họ đều bị hao tổn. Thật đúng như lời người xưa nói, chớ đừng nóng giận. Nóng giận làm cho bạn già mau. Đúng vậy, khi một người nóng giận trong họ rất xấu xí đau khổ. Nóng giận làm mờ ám tâm trí và khiến họ không thể phân biệt đúng sai, phải trái. Người đang sân hận không còn biết ý nghĩa, không còn thấy một ý tưởng hay ho nào cả. Họ bị bao phủ trong sự tăm tối như thể người mù. Đây là hậu quả của sân hận. Vì vậy, cần phải kiểm soát nó cho đến khi sân hận này có thể được trừ diệt hoàn toàn. Metta là thuốc giải độc hiệu hiệu nhất nhằm hóa giải sân hận trong chính bản thân ta. Nó cũng là loại thuốc kỳ diệu nhất nhằm hóa giải lòng sân hận của kẻ khác đối với chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng lòng từ đến tất cả những ai đang cần nó với một tấm lòng rộng lượng vô biên. Trong các bài kinh, ta thường gặp lời vấn an sau đây của bậc đạo sư mỗi khi gặp các đệ tử của mình. Các con có được an vui không? Cuộc sống của các con như thế nào? Như Lai tin rằng các con được an vui, rằng cuộc sống của các con không đến nỗi thiếu thốn, khất thực, không khó khăn. Như Lai tin rằng các con sống với nhau bằng tinh thần thân ái, vui vẻ, sống hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với ánh mắt từ hòa mát mẻ. Đức Phật là biểu hiện của lòng từ vô lượng, một tấm gương tiêu biểu cho lòng từ cả bằng ngôn giáo và thân giáo. Trong toàn bộ Tam Tạng kinh điển, không có trường hợp nào cho thấy Đức Phật biểu lộ sự giận dữ hay nói một lời khiếm nhã với bất cứ ai, ngay cả với những người chống đối hay những kẻ thù nghịch Ngài. Có những người chống đối Ngài và giáo lý của Ngài, tuy vậy Đức Phật không bao giờ xem họ như kẻ thù trong các cuộc tranh luận. Đức Phật luôn luôn điềm tĩnh và sự chịu đựng chống đối không chút bối rối, không tỏ ra giận dữ. Sakyaka, một người thích tranh luận, vào lúc chấm dứt buổi tranh luận với Đức Phật, không thể không thốt lên: thật kỳ diệu thay, thật đáng kinh ngạc thay, tôn giả Gotama, dầu cho bị nói thậm tệ đến như vậy, dầu cho bị tấn công thô bạo với những lời buộc tội như vậy, màu da của tôn giả vẫn trong sáng, vẻ mặt của tôn giả vẫn vui tươi, giống như vẻ mặt của một bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác. Thậm chí khi người ta xúc phạm Ngài một cách thô bạo và sỉ nhục Ngài bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, Đức Phật vẫn không để mất nụ cười. Kinh điển thường đề cập rằng Ngài chỉ mỉm cười đáp lại. Một lần nọ khi Đức Phật trú tại Rajagaha, một người vô lương tâm kia ám chỉ bà hoàng hậu Magandhiya của vua Udena đã mua chuộc một nhóm du thủ du thực nhằm chửi rủa của bậc đạo sư khi Ngài đi vào thành Khất Thực. Bọn chúng đi theo Ngài hết đường phố này đến đường phố khác và la mắng: Sa môn Cồ Đàm là một tên ăn cướp, một thằng ngốc, là con lừa, ông là con lạc đà, là con bò, không hy vọng gì thoát khỏi khổ đau đâu. Nghe những lời chửi rủa này, tôn giả Ananda, thị giả của Đức Phật, cảm thấy rất buồn và nói với bậc đạo sư: Bạch Đức Thế Tôn, những người này đang chửi chúng ta, xin Đức Thế Tôn hãy đi đến nơi khác. Này Ananda, chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, đến một đô thị khác. Giả sử này Ananda, ở đó người ta cũng chửi chúng ta, lúc ấy chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ đến thành phố khác. Nhưng giả sử này Ananda, ở đó người ta cũng chửi chúng ta nữa thì sao? Lúc ấy chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta vẫn còn những nơi khác để đi cơ mà. Này Ananda, chúng ta không nên làm như vậy. Ở đâu bất ổn phát sanh, ngay tại đó chúng ta sẽ ở lại cho đến khi những bất ổn đó diệt. Chúng ta chỉ đi nơi khác khi những nơi náo động này chấm dứt. Ví như một thất tượng trên bãi chiến trường phải chịu đựng những lặn tên mũi đạn như thế nào? Này Ananda, chúng ta cũng sẽ chịu đựng những lời sỉ vả này như vậy. Quả thật, hầu hết mọi người đều hung ác. Đức Phật đã cố gắng làm cho hàng đệ tử của Ngài nhận thức được sự cần thiết phải tu tập lòng từ cho đến mức độ như thế nào. và điều này được mô tả rất rõ trong đoạn kinh. Này các tỳ khu, dù cho khi những kẻ cướp hung bạo dùng một cây cưa để cưa đứt chân tay của các con, nếu có người nào ôm lòng thù hận người thì người ấy không phải là đệ tử trong giáo pháp của ta. Này các tỳ khu, các con phải tự luyện tập như vậy. Chúng ta sẽ giữ tâm không ô nhiễm, không để cho một lời ác nào thoát ra khỏi miệng chúng ta, ngoài những lời nhân từ và thương cảm. Chúng ta sẽ luôn luôn trú với lòng từ mà không ôm ấp hiềm hận. Chúng ta sẽ mở lòng từ ngay cả với họ, kẻ cướp, và rồi chúng ta sẽ rải khắp thế gian này với những tư duy thân thiện vô biên, không sân, không hận. Này các tỳ khu, đó là điều các con phải tu tập, khuyến hóa các đệ tử. Đức Phật dạy: Này các tỳ khu, nếu có người nào nói xấu ta, nói xấu pháp hay nói xấu tăng, các con không nên vì duyên cớ ấy mà ôm lòng thù hận và phiền muộn. Này các tỳ khu, nếu các con giận dữ, bất mãn với những người ấy, thời điều đó sẽ gây trở ngại cho việc phát triển tâm của các con. Nếu các con phẫn nộ và bất mãn, thử hỏi lúc ấy các con có thể phân biệt được lời nói tốt xấu của kẻ khác không? Bạch Đức Thế Tôn: Không thể được. Này các tỳ khu, nếu có kẻ nói xấu ta, nói xấu pháp hay nói xấu tăng, lúc ấy các con phải làm cho sáng tỏ những gì không đúng với sự thật và giải thích thật rõ ràng. Đối với điều này đây là sai lầm, đối với điều này đây là không đúng sự thật, điều này không có trong chúng tôi. Đức Phật không tin rằng thù hận có thể thắng được hận thù. Ngài nói một cách dứt khoát: Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn xưa. Những tư duy tự ái khi đã phát triển cao độ, dường như có một tự lực rất mạnh. Ta có thể gây ảnh hưởng và chiếm được tình cảm của người khác bằng cách rải những tư duy cao thượng này. Sức mạnh của lòng từ đã được chứng minh qua cuộc đời của Đức Phật, và điều này có thể tìm thấy trong rất nhiều mẫu chuyện kể về Ngài. Nổi bật nhất trong số đó là câu chuyện về Rocha, một công tử dòng Mala. Lần đầu tiên khi người dân Mala biết rằng Đức Phật sẽ viếng thăm kinh đô Kushinara của họ, tất cả mọi người quyết định đi gặp Ngài. Dù mới đầu Rocha không muốn đi cùng với họ, nhưng cuối cùng anh ta cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Do năng lực tự tâm của Đức Phật, anh ta bị cuốn hút đến Ngài như chú bê con đi tìm mẹ. Ngài trước khi chưa thấy mặt bậc đạo sư. Đây là một trường hợp điển hình về sức mạnh thần thông của Metta. Việc thu phục Dạ Xoa Alavacca, cảm hóa tướng cướp Angulimala, cảm thắng voi sai Nalagiri, và rất nhiều trường hợp khác là những thí dụ về tự tâm của Đức Phật. Một điều khá thú vị khi thấy rằng một số các vị giáo chủ đương thời với Ngài, đặc biệt là các ngoại đạo sư, rất sợ Đức Phật và không dám phái môn đệ của họ đến gặp Ngài, sợ rằng họ sẽ bị cải đạo theo Phật. Điều này rất rõ ràng qua đoạn kinh sau. Một lần nọ, Nigantha Natabutta muốn phái tục gia đệ tử nổi tiếng của mình là Ubali đến gặp Đức Phật để phản bác những lời của Ngài về một điểm dị biệt nào đó. Khi ấy, Digatapassin, một du sĩ khổ hạnh của phái Jaina, nói với Natabutta lời này: Theo con, thưa tôn giả, phái gia chủ Ubali đi luận tranh với Sa môn Cồ Đàm là điều không nên chút nào cả. Vì Sa môn Cồ Đàm rất là lừa lọc, ông ta biết chú thuật, nhờ đó có thể lôi cuốn đệ tử của các môn phái khác. Có lẽ họ không biết rằng chính tâm từ của Đức Phật đã lôi cuốn mọi người theo Ngài, chứ không có chú thuật nào cả. Nhờ sống với lòng từ, ta đã góp phần vào kho tàng hạnh phúc của nhân loại, làm cho thế gian tươi sáng hơn, trong sạch hơn, và chắc chắn không còn con đường nào khác để chuẩn bị cho ta một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người xưa nói: Không có vận rủi nào tệ hại hơn sân hận, và không có nơi nào an ổn để tránh sự thù nghịch của kẻ khác hơn là lòng từ. Một tấm lòng mà trong đó thù hận đã chết cứng, nếu ta muốn phát triển một lòng từ được xem là vĩ đại thực sự, rửa sạch mọi tham muốn chấp giữ và sở hữu, lòng từ trong sạch cực kỳ đó phải không bị ô nhiễm với bất kỳ dục vọng nào. Lòng từ đó không trông đợi chút lợi lộc vật chất nào, nghĩa là một hành động tự ái không vụ lợi. Lòng từ đó phải vững chắc, nhưng không chấp giữ, bất động mà không ràng buộc, dịu dàng và điềm tĩnh, rắn chắc và có thể xuyên thấu được như kim cương nhưng không tác hại, giúp đỡ nhưng không can thiệp. Một tình thương mát mẻ tiếp thêm sinh lực cho mọi người, cho nhiều hơn nhận, trang nghiêm mà không kiêu mạn, mềm mỏng nhưng không quỷ mị, lòng từ mà chỉ đưa ta đến đỉnh cao của sự thành tựu tinh khiết. Trong một con đường như vậy, chắc chắn không thể có chút sân hận nào. Lòng từ là một sức mạnh năng động. Mọi hành động của người có lòng từ đều được làm với tâm vô nhiễm, nhằm giúp đỡ, cứu giúp, khích lệ, làm cho con đường của tha nhân dễ đi hơn, bằng phẳng hơn và thích nghi, để họ chiến thắng khổ đau, hoàn thành hạnh phúc cao nhất. Cách thức để phát triển lòng từ là nhờ suy xét đến những độc hại của sân hận, những lợi ích của vô sân. Nhờ suy xét hợp theo sự thật, hợp theo nhân quả nghiệp, thấy rằng thực ra không có gì phải sân hận. Sân hận chỉ là một lối xử sự ngu xuẩn của cảm xúc, ngày càng nuôi lớn thêm vô minh, cản trở chánh kiến mặt. Sân hận thì hạn chế, lòng từ thì giải thoát. Thù hận bóp nghẹt, lòng từ giải phóng. Thù hận đem đến hối tiếc, tâm từ mang lại an lạc. Thù hận làm cho dao động, lòng từ làm cho yên tĩnh, vắng lặng và thanh tịnh. Thù hận gây chia rẽ, lòng từ đem lại sự hòa hợp. Thù hận làm cho chai cứng con tim, lòng từ làm dịu lại. Thù hận gây trở ngại, lòng từ trợ giúp. Như vậy, nhờ suy xét đúng đắn và hiểu rõ hậu quả của sân hận cũng như lợi ích của lòng từ, ta nên tu tập tâm từ mát mẻ này. Phương tiện thứ ba của chánh tư duy là Karuna, tư duy vô hại hay lòng bi mẫn. Karuna được định nghĩa như tính chất làm cho trái tim của người hiền thiện rung rẩy và rung động trước những bất hạnh của kẻ khác, hay tính chất làm khơi dậy những cảm xúc dịu dàng trong một người hiền thiện khi nhìn thấy khổ đau của kẻ khác. Độc ác hung bạo là kẻ thù trực tiếp của Karuna. Trong khi nỗi sầu khổ vô duyên hay sự buồn rầu có tính cách gia đình là kẻ thù gián tiếp hay đội lốt của tâm bi. Mặc dù sự buồn rầu sầu khổ, loại thứ hai này có thể xuất hiện dưới dạng một người bạn, nó vẫn không phải là Karuna thật sự, mà chỉ là lòng trắc ẩn giả dối. Lòng trắc ẩn như vậy là không trung thực, và ta phải cố gắng phân biệt tâm bi thật sự với lòng trắc ẩn giả dối này. Người có lòng bi mẫn là người tránh làm hại và áp bức kẻ khác, đồng thời cố gắng xoa dịu những bất hạnh của họ, bố thí sự vô quý hay đem lại sự an ổn cho họ cũng như cho mọi người, không phân biệt họ là ai. Đức Phật là một bậc đại bi, và lòng đại bi này được thể hiện qua lời nói và hành động của Ngài. Ngài thường ban rải đại bi tâm này đến tất cả chúng sanh. Mọi hành động của Ngài không bao giờ tách rời khỏi lòng bi mẫn. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật được thấm nhuần với phẩm chất tuyệt vời của Karuna này. Tính thiện và ác không thể cùng tồn tại. Tính thiện xây dựng trong khi ác hủy hoại tâm bi. Do vậy không thể được tu tập bởi một người luôn luôn ám ảnh với những ý nghĩ ích kỷ. Chỉ những người biết hy sinh quên mình mới có thể tích chứa trong trái tim những tư duy thuần khiết của lòng bi mẫn và ước muốn giúp đỡ, phục vụ kẻ khác. Người ích kỷ không thể là người phục vụ chân thành người khác được, vì những động cơ vị kỷ của họ đã ngăn không cho họ làm điều thiện. Ngay khi họ vừa khởi tâm vị kỷ và tự lợi, là họ đã không thể làm dịu lại trái tim của mình rồi. Trái tim chai đá này chỉ có thể khắc phục bằng lòng trắc ẩn và sự cảm thông. nếu ta lấy tâm bi ra khỏi những lời dạy của Đức Phật, là ta đã lấy mất trái tim của Đạo Phật. Vì mọi giới hạnh, mọi điều thiện và sự chánh trực đều lấy Karuna Bi làm nền tảng. Hay nói cách khác, mọi thiện pháp đều y cứ trên tâm bi, đều bắt nguồn từ tâm bi. Các pháp Ba La Mật là một vị Bồ Tát hay một người có khuynh hướng tầm cầu giác ngộ đều bắt đầu từ lòng bi mẫn. Bi là sự diệu hiện, một phẩm chất của trái tim, trong khi sự hiểu biết hay trí tuệ lại là sự cứng rắn và xuyên thấu. Bi cần phải có trí hướng dẫn và ngược lại, trí cần phải có bi dẫn đạo. Chúng song hành với nhau tạo thành trụ cột của Đạo Phật. Ta cần phải thận trọng, không để nhầm lẫn tâm bi với những điều biểu hiện bệnh hoạn của sự buồn rầu, với những cảm giác khổ thân thọ u, với sự quỷ mị. Mất một người thân ta khóc, nhưng cái khóc đó không phải là lòng bi mẫn. Nếu phân tích những cảm xúc này một cách cẩn thận, chúng ta sẽ thấy rằng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài của những tư tưởng hay ý nghĩ trừ mến, ích kỷ nằm bên trong của chúng ta. Tại sao ta cảm thấy buồn rầu? Bởi vì người thân của chúng ta đã qua đời. Người đó là bè bạn, họ hàng của chúng ta nay không còn nữa. Chúng ta cảm thấy rằng mình đã mất đi niềm hạnh phúc và mọi thứ khác mà người đó đem lại, nên chúng ta buồn rầu. Không phải chúng ta đã nhận ra rằng tất cả những tình cảm đó đều xoay quanh cái tôi, là tôi và của tôi đó sao? Dù chúng ta thích hay không thích, tư lợi vẫn là nguyên nhân chính của tất cả những tình cảm đó. Chúng ta có thể gọi đây là Karuna, Bi hay lòng trắc ẩn không? Tại sao chúng ta không cảm thấy buồn như vậy khi những người khác không phải là bè bạn, thân quyến của ta qua đời trước sự chứng kiến của chúng ta? Đơn giản là vì họ không quen với ta, không phải là những người thân của ta. Chúng ta chẳng mất mát gì cả, và sự qua đời của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những vui thú và lợi ích ta đã có. Bây giờ, hẳn chúng ta đã thấy rõ rằng những cảm xúc buồn rầu khi mất một người thân chỉ là kết quả của lòng vị kỷ của chúng ta. Đây là một vấn đề tâm lý rất tế nhị, và có lẽ hàng phàm phu chúng ta đều mắc phải những khiếm khuyết và nhược điểm này. Chỉ người nào tâm đã được phát triển cao độ mới chế ngự nổi những cảm xúc như vậy và cố gắng để thấy tình huống đúng như chúng thật sự là. Hợp theo nghiệp cấm ma, nghĩa là thấy các pháp như chúng thật sự, là không phải như chúng có vẻ như là. Bi chắc chắn không phải là một trạng thái quỷ mị yếu đuối của tâm, nó là một cái gì đó mạnh mẽ vững chắc. Trái tim của người có lòng bi mẫn thực sự sẽ rung động khi thấy một người nào đó trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên đây không phải là một sự u sầu, buồn bã. Chính sự rung động của con tim này đã khích lệ người ấy hành động và thúc giục người ấy cứu nguy kẻ bất hạnh. Muốn làm được điều này, phải cần đến sức mạnh của tâm, phải cần đến rất nhiều lòng khoan dung và tâm xả upekkha, là một trạng thái tâm khác trong tứ vô lượng tâm. Những người vội vã đi đến kết luận và tuyên bố rằng bi chỉ là sự biểu lộ của một tâm hồn yếu đuối, bởi vì nó có tính chất dịu dàng nhu mì, những người ấy quả thực không thông hiểu được là họ đang nói về cái gì. Có lẽ theo họ, sự hành hạ ngược đãi mới là biểu tượng của sức mạnh. Những câu chuyện tiền thân của Bồ Tát đã cho chúng ta thấy những chi tiết thật xúc động như thế nào về sự nỗ lực bản thân của Ngài trong việc giúp đỡ người khác, phục vụ tha nhân và xoa dịu những nỗi bất hạnh của họ. Cuộc sống là điều quý giá đối với tất cả mọi người, nhưng vị Bồ Tát trong quá trình hoàn thiện mình để đạt đến Phật quả đã làm nhiều điều mà người bình thường thậm chí không dám nghĩ đến. Bồ Tát dám bố thí cả tứ chi và sinh mạng của mình vì lợi ích của tha nhân. Những mô tả về sự bố thí không vị kỳ và lòng bi mẫn của các bậc đại nhân như Đức Bồ Tát đã được lưu lại trong kinh điển như vậy. Tài sản nên bỏ để cứu lấy chân tai, chân tai phải hy sinh để cứu lấy mạng sống. Tài sản, chân tai và cả mạng sống này đều nên bỏ để thực hành chánh pháp. Một vị Bồ Tát trau dồi tâm bi cho đến mức độ cao độ như thế, bạn luôn luôn bị xúc động bởi tiếng kêu thất thanh đau khổ hay bởi nhìn thấy nỗi bất hạnh của người khác, trái tim bạn se lại và bạn muốn làm một cái gì đó hợp với những xúc cảm nhân từ của mình. Bạn nhào đến cứu nguy con người đang tuyệt vọng ấy, giúp đỡ họ và xoa dịu, làm cho vơi đi những nỗi bất hạnh của họ. Bạn không vì lòng tham ích kỷ đối với chút tiền thù lao nào đó, hay cố gắng lợi dụng thời cơ để chiếm đoạt tài sản của họ. Đây là tâm bi thật sự trong ý nghĩa chân mỹ nhất của nó. Nếu tình cờ được tưởng thưởng hay khen ngợi về việc làm đầy tính nhân đạo của bạn, thì lúc đó lại là việc khác. Theo tôi, giúp người khác, xả thân phục vụ người nghèo đói túng thiếu chỉ với ý định thành tựu phước báo, nghĩa là để kiếp sau gặt hái thật nhiều lợi ích thôi, điều ấy cũng không hoàn toàn thích đáng lắm. Nếu chúng ta giải quyết một tình huống với những động lực ích kỷ như vậy, lúc đó thiện sự của chúng ta đã bị ô nhiễm. Chúng ta không nên quá chú ý đến kết quả của những việc thiện mình làm và bị dính mắc vào đó. Kết quả sẽ theo sau chúng ta giống như bóng theo hình vậy. Vì mọi hành động đều có phản ứng, hạt giống sẽ sanh trái, nhân sẽ tạo ra quả. Hiểu biết nghiệp và quả của nghiệp là chánh kiến, nhưng để dính mắc vào kết quả là đã khơi dậy lòng tham, mà điều này là một chướng ngại cho chánh kiến, cho sự thanh tịnh và an lạc. Khi bố thí thức ăn cho một người đang đói, chúng ta không cần thiết phải nghĩ đến một cuộc tái sanh tốt đẹp ở cả cõi trời. Nghĩ đến được tái sanh trong một sanh thú thiện nào đó, hay hy vọng sẽ gặt một vụ mùa bội thu đáp trả, vì đó không phải là thái độ của người con Phật, hay nói thẳng ra là thái độ chân chánh của người Phật tử. Vì với ý nghĩ đầy mong cầu như vậy, chúng ta chỉ tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa của những tư duy ích kỷ tham lam của chúng ta mà thôi. Phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng lý do chân chánh duy nhất để bố thí thức ăn cho người đó là vì anh ta đang đói vậy thôi. Đói, như Đức Phật nói, là chứng bệnh tệ hại nhất. Khi chúng ta thấy rằng người ấy đã ăn xong, rằng cơn đói của người ấy đã dứt và người ấy cảm thấy vui tươi, lúc ấy chúng ta cũng cảm thấy vui và hoan hỷ. Những hành động vị tha như vậy thật sự sẽ đem lại cho chúng ta niềm hỷ lạc tinh khiết. Vui với hạnh phúc của người khác là trạng thái tâm cao thượng thứ ba của tứ vô lượng tâm, thường gọi là mudita hay tâm quan hỷ. Đến đây chúng ta đã thấy bốn tâm vô lượng này, từ bi, hỷ, xả, tác động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau như thế nào. Như vậy bố thí xả kỵ, nhờ có lòng quảng đại, chúng ta diệt được tánh bỏng sẻn keo kiệt và trở nên hào phóng, không chỉ với tài sản của mình mà còn với những tư duy của chúng ta nữa. Càng lúc chúng ta càng trở nên rộng lượng hơn. Chúng ta phải cố gắng hiểu ý nghĩa chân xác của nghiệp và quả. Trong tư tưởng Phật giáo là như vậy. Ý thức được rõ ràng nhưng quả thiện ác, tốt xấu của nghiệp mình làm là điều rất cần thiết. Vì nhờ vậy chúng ta biết được tại sao chúng ta lại đơm hoa kết trái theo cách thức như thế ấy. Tuy nhiên chúng ta không nên để bị dính mắc thái quá vào kết quả. Một sự hiểu biết chính xác về quy luật nhân quả và cách thức vận hành của nghiệp sẽ thúc đẩy chúng ta biết sống thật công bằng và tự ái. Lòng bi mẫn không chỉ giới hạn ở việc bố thí thức ăn và những vật dụng cần thiết cho người nghèo đói, hoặc bố thí chút tiền bạc cho người ăn xin. Mọi hành động được làm với một động cơ trong sạch, không chút tham lam, tà kiến và ngã mạn đều được coi như những hành động từ ái thật sự. Chia sẻ kiến thức với người thiếu học, hướng dẫn người thiếu trí đi theo con đường chân chánh, hỗ trợ sức mạnh và tinh thần cho người yếu đuối và sợ hãi, chăm sóc người bệnh, vân vân, tất cả đều là những hành động nhân đạo. Chẳng hạn cách chăm sóc người bệnh của Đức Phật thật là kỳ diệu. Có thể nói Ngài đúng là một bậc đại lương y. Ngài không chỉ chữa bệnh với cung cách thân ái của mình, mà còn săn sóc bệnh nhân bằng cả tấm lòng bi mẫn. chú giải kinh Pháp Cú ghi lại một câu chuyện thật cảm động như sau. Một công tử ở kinh thành Savatthi nghe Đức Phật thuyết pháp, phát khởi tín tâm và xin xuất gia với ngài. Công tử ấy có tên là Tích Xá. Sau một thời gian vị ấy ngã bệnh, đầu tiên những mụn nhỏ đột nhiên nổi đầy trên thân vị ấy. Dần dần những mụn đó đã trở nên lớn hơn và vỡ ra thành những vết loét. Các vị sư bạn không còn muốn chăm sóc cho Tích Xá nữa, liền bỏ rơi vị ấy, và Tích Xá ở trong tình trạng rất tuyệt vọng. Khi Đức Phật biết được sự việc này, ngài đến bên lò sưởi và đặt ấm nước sôi. Sau đó Đức Phật đến chỗ Tích Xá, nắm gốc giường trên đó vị ấy đang nằm. Chư tăng hiểu bậc đạo sư đang muốn làm gì, phủ đem bệnh nhân với cả giường nằm đến bên lò sưởi. Ở đó Đức Phật dạy chư tăng giặt y áo cho Tích Xá và đem phơi khô, trong khi ngài nhẹ nhàng lau sạch các vết loét và tắm cho bệnh nhân. Tích Xá hồi phục nhanh chóng và nằm trên giường với tâm định tĩnh. Ngay sau đó, Đức Thế Tôn giải thích giáo pháp, và với tâm chuyên nhất, Tích Xá lắng nghe. Và cuối cùng, thời pháp liền chứng đạt tầng thánh cao nhất, rồi nhập diệt. Xác vị ấy được quả táng đúng theo nghi thức của Đức Phật, cho thu xá lợi tôn trí trong một ngôi tháp. Không một phẩm chất nào được coi là đặc quyền của một tôn giáo, một quốc gia, một chủng tộc hay một nền văn hóa đặc biệt nào. Tất cả những ai có mắt muốn thấy và có tâm muốn hiểu sẽ nhận ra rằng mọi hành động thân ái, thương cảm và rộng lượng là chung cho toàn nhân loại. Nhưng than ơi, khi người ta bị lầm đường lạc lối, họ chỉ nói đến sự dự định, những cuộc chiến trong chính nghĩa. Chúng ta thậm chí còn nghe đối đến những cuộc thánh chiến nữa. Chiến tranh là chiến tranh, không có chính nghĩa hay thần thánh gì trong đó cả. Chiến tranh không hề có an lạc, mọi cuộc chiến đều tàn bạo và là thảm họa cho nhân loại. Kinh điển đề cập một trường hợp mà lần đó đã đưa Đức Phật ra tận bãi chiến trường. Những người thuộc dòng họ Sankiyan và những người dòng Koliyan đang ở bên bờ vực chiến tranh, chỉ vì tranh nguồn nước của con sông Rohinna, biết rằng tai họa sắp xảy ra. Bậc đạo sư đi đến và hỏi họ giữa máu và nước, cái nào là quý hơn? Họ đều thừa nhận rằng máu con người là quý hơn cả. Bậc đạo sư khuyên giải họ và ngăn chặn được cuộc chiến. Đức Phật được biết như một người đã bỏ trượng, một người đã bỏ vũ khí. Vũ khí duy nhất ngài sử dụng một cách thành công là vũ khí từ bi. Ngài đã tự trang bị cho mình với vũ khí chân thật và từ bi này. Ngài điều phục những kẻ tàn ác như Dạ Xoa, Alavaka, Trứng Cút Angulimala và Voisai Nalagiri, cũng như rất nhiều trường hợp hãm hại ngài. Bằng sức mạnh của lòng từ bi này, Angulimala, người đã bị thu phục và trở thành đệ tử Đức Phật sau khi trở thành một vị A-la-hán, đã nói lên lời tán dương. Có kẻ được điều phục bởi gậy móc và roi, vị ấy Đức Phật điều phục ta không dùng gậy dùng kiếm. Các vị đệ tử của Đức Phật đã được ngài khuyến khích đi khắp đó đây, vì lợi ích của số đông, vì hạnh phúc của số đông, và truyền bá giáo pháp không làm hại một ai, không dùng bất kỳ một sự thu phục cưỡng ép nào. Quan điểm của đạo Phật về lòng bi mẫn không có những giới hạn quy định. Mọi chúng sanh, kể cả những sinh vật bé nhỏ nhất bò dưới chân ta. Như vậy, nhân sinh quan của đạo Phật cho rằng không có chúng sanh nào nằm ngoài vòng từ bi, và không có sự phân biệt giữa người, thú, sâu bọ, hay giữa người và người, như thượng đẳng hay hạ liệt, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, trí hay ngu, đen hay trắng, Bà La Môn hay Chiên Đà La. Hoặc phân biệt đây là người Thiên Chúa, người Ấn Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, vân vân. Vì Metta Từ và Karuna Bi, như chúng ta thấy ở trên, là không có biên giới. Và ngay khi chúng ta cố gắng phân chia con người ra trên căn bản sai lầm kể trên, liền đó, cái cảm xúc tư riêng đã lẹn vào, và những phẩm chất vô hạn này đã trở nên hữu hạn. mà điều này trái ngược với những lý tưởng cao cả của người trình bày những đức hạnh này, tức Đức Phật. Chính tinh thần từ bi mà Đức Phật dạy đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim của Asuka, đại hoàng đế Phật tử của Ấn Độ thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Trước khi trở thành một Phật tử, ông đã từng là một vị quân vương hiếu chiến giống như cha mình và ông nội. Khát vọng muốn bành trướng lãnh thổ của mình, vua đã đem quân xâm lăng và chiếm nước láng giềng Kalinga. Trong cuộc xâm lăng này, hàng ngàn người đã bị giết, trong khi nhiều ngàn người khác bị thương và bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, sau đó khi đức vua theo tín ngưỡng từ bi của Đức Phật, ông đã nhận ra sự điên rồ của việc giết hại này. Vua cảm thấy vô cùng ân hận mỗi khi nghĩ đến cuộc thảm sát khủng khiếp này, và nguyện giả từ vũ khí. Có thể nói vua là vị quân vương duy nhất trong lịch sử, là người sau chiến thắng đã từ bỏ chinh phục bằng đường lối chiến tranh và mở đầu cuộc chinh phục bằng đường lối chánh pháp, như chỉ dụ 13 khắc trên đá của vua cho thấy. Vua đã tra kiếm vào vỏ không bao giờ rút cung nữa, vì ngài ước mong không làm tổn hại đến các chúng sanh. Việc truyền bá tín ngưỡng từ bi của Đức Phật trên khắp thế giới phương Đông phần lớn là do những nỗ lực táo bạo và không mệt mỏi của hoàng đế A Dục. Pháp Phật đã một thời làm cho tâm hồn của người châu Á trở nên ôn hòa và không hiếu chiến. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể nói rằng tinh thần ôn hòa và không hiếu chiến vẫn còn thịnh hành ở các quốc gia châu Á như nó đã từng trong quá khứ không? Có lẽ chúng ta hoài nghi tại sao nền văn minh hiện đại đang siết chặt trên các vùng đất châu Á. Một điều mà mọi người phải chấp nhận là với đà tăng trưởng và phát triển cái gọi là văn minh, thì văn hóa của người, đây là sản phẩm của sự phát triển nội tâm, sẽ suy đồi, và con người ngày càng trở nên sa đọa. Với sự tiến triển của khoa học hiện đại, rất nhiều thay đổi đã diễn ra. Tất cả những thay đổi và cải tiến này thuộc vật chất và bên ngoài, có khuynh hướng làm cho con người thời nay ngày càng trở nên quan tâm hơn đến những điều trần tục và nhục dục. Do vậy họ sao lãng hay cố tình lờ đi những phẩm chất của tâm hồn và trở nên ích kỷ, vô lương tâm. Những đợt sóng văn minh vật chất dường như đã ảnh hưởng đến nhân loại và tác động đến lối tư duy cũng như cách sống của họ. Con người bị trói buộc thậm tệ bởi các giác quan của họ, sống quá thiên về thế giới vật chất, đến nỗi họ không còn tiếp chạm được với các thiện mỹ của thế giới bên trong. Giá như tinh thần từ bi đã từng vang vọng qua những lời dạy của Đức Phật ngự trị mọi hành động của con người ngày nay, có lẽ chúng ta không đến nỗi phải sống trong bầu không khí đầy ngờ vực, sợ hãi, danh ghét, kiêu ngạo, tham lam, thù hận và si mê, mà chính chúng ta làm cho thế gian này ngày càng trở thành một trại lính và đều đặn lùa chúng ta đến bên bờ của cuộc chiến quyết liệt giữa thiện và ác, trận chiến quyết liệt cuối cùng. Chỉ có quan niệm sống theo lời dạy của Đức Phật, một cuộc sống từ bi và trí tuệ, là cuộc sống cần có để lập lại sự quân bình về tinh thần và hạnh phúc toàn diện. Ngày nay hơn bất kỳ một thời điểm nào khác, chúng ta cần phải có ánh sáng của giáo pháp soi đường.